Dailwad y calend am cantar yw fan, Jesu gantail am cymian. Fadon byn lam tia cymniaw ta fwy ha, Nai tu dailam ngai mungwyr.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị. Văn hào Leon Tolstoy là tác giả truyện ngắn tựa đề là Người ta sống bằng gì. Trong cốt truyện gồm có ba nhân vật chính: bác thợ dài tên là Simon, vợ là bà Mationa và một đứa trẻ là Mitchell. Mitchell nguyên là một vị thiên thần đã bị Thượng Đế đài xuống trần gian, và Simon đã lượm được bên cạnh của một nhà nguyện, bàn đem về chăm sóc nuôi nấng. Chuyện kể rằng trước khi bị đài xuống trần gian, Thượng Đế bảo Mitchell rằng: xuống trần gian ngươi phải tìm hiểu trong con người có cái gì, con người không được hưởng gì, và cái gì làm sống con người. Trong 6 năm trường sống trong nhà người thợ đóng giày, Mitchell chỉ cười có 3 lần. Vì mỗi lần cười, Mitchell đã tìm được một ý nghĩa cho cuộc sống. Nụ cười đầu tiên là khi Mitchell đã khám phá trong con người có tình yêu. Và nụ cười thứ hai là khi Mitchell tìm thấy trong người đã không ý thức được những nhu cầu thiết yếu cho thân xác của mình. Và nụ cười sau cùng là khi Mitchell nhận thức được rằng người ta sống không phải chỉ vì những nhu cầu thể xác, mà sống vì tình yêu. Yêu là sống, sống là yêu. Cuộc đời sống mà không có tình yêu là một cuộc đời vô ý nghĩa. Có người cho rằng nếu cắt bỏ tình yêu ra khỏi con người thì nó sẽ giống như gì? Nó sẽ giống như hột muối bị rút hết chất mặn, giống như mật bị mất hết chất ngọt. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống mà không có yêu thương, hoặc yêu thương mà không được, thì người ta sẽ khùng, người ta sẽ điên và người ta sẽ chết hết. Thi sĩ E. Moore đã than thở như vậy: đời sống ôi, mi sẽ là gì nếu thiếu tình yêu? Và tục ngữ Pháp cũng có câu: đời không tình yêu như trời không có nắng. Không có tình yêu, nhân loại làm gì có những công trình vĩ đại về văn chương và về nghệ thuật? Vì từ nghìn xưa cho đến nay, tình yêu là nguồn cảm hứng của bao nhiêu văn nhân thi sĩ trong loài người trên toàn thế giới. Tình yêu là một đề tài hấp dẫn nhất và được diễn tả linh động và phong phú nhất trong mọi giới và mọi lĩnh vực. Người ta đã nói nhiều về tình yêu, người ta đã nâng cao ca tụng tình yêu. Nhưng tình yêu là gì? Nhà thơ Xuân Diệu cũng phải thốt lên: làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Và yêu là cái mà ta không tả được. Đời dễ có mấy ai từng hiểu rõ, vì chữ tình yêu khó tả làm sao. Cho nên yêu là cái thường làm cho ta thắc mắc. Không hẳn là chỉ mình nhà thơ Xuân Diệu nêu lên cái thắc mắc đó, mà cô De Scribbery cũng phải thốt lên rằng: tình yêu là cái gì, từ đâu đến và kết thúc ra sao, tôi không biết. Còn ông Tagore đã lên tiếng giải thích rằng: tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người. Còn đối với Makarenko thì tình yêu là tình cảm đẹp nhất. Nó làm nên những phép lạ, đào luyện nên những sinh thể mới, tạo lập nên những giá trị lớn nhất của con người. Tagore cũng nói tiếp: tình yêu là ý nghĩa tuyệt đỉnh của cái gì bao quanh chúng ta. Nó không phải là tình cảm đơn thuần, mà là chân lý, là quang lạc ở tận cùng của sáng tạo. Và Lacordaire lại có cái nhận xét gọn gàng, đầy đủ và thẳng thắn: tình yêu là nguyên tắc, là lý lẽ, là cứu cánh của tất cả mọi việc. Vâng, tình yêu chính là lòng tốt, là ánh sáng nội tâm soi rọi con người và ban cho con người nguồn ấm áp vô tận. Còn ông Pierre Corneille thì tình yêu là khoái lạc, danh dự là bổn phận. Vâng, thưa quý vị, khó mà định nghĩa được tình yêu. Ngoài biết bao nhiêu điều bí ẩn, chỉ có thể nói được rằng tình yêu là sự cao cả của tâm hồn, là một tình cảm đẹp nhất, một năng lực có sức đào luyện sinh thể mới, làm tăng giá trị tinh thần cho con người. Tình yêu có nguyên tắc và lý lẽ, là cứu cánh, là ánh sáng, là nguồn năng lực sưởi ấm vô tận. Tình yêu là danh dự và bổn phận của con người. Ngoài ra, chúng ta có thể hiểu biết được tình yêu là nhờ cái tác động và hiệu năng của tình yêu phát lộ của con người. Có tình yêu hay không có được tình yêu? Chúng ta hãy tạm gác về ý nghĩa của tình yêu, hãy bước qua phần thứ hai của câu hỏi của cô De Scribbery là: tình yêu từ đâu đến? Trong đời có bao nhiêu thứ tình yêu mà con người từng trải trong cuộc sống? Khi còn nằm trong bụng mẹ, được mẹ yêu thương cưng dưỡng kiên cử 9 tháng 10 ngày, được cha chăm sóc tinh thần, khuyến khích nhắc nhở mẹ, trông chừng và đỡ đần cho mẹ khi mang nạn đẻ đau. Sau khi ra đời, cha mẹ thương yêu thức khuya dậy sớm, trông nom giấc ngủ, bình sữa, lọ nước, uống cho đúng giờ. Khi con khóc, con nhang, mẹ thăm chừng, lớp tả, chiếc áo, cái khăn bao trùm cho ấm áp. Cha mẹ thương con, chăm sóc thể xác ấm no, ngủ đều. cha mẹ khuyên dạy tập đi, tập đứng, tập chạy, tập nói, tập cười, tập chào thưa lễ phép. Và đến cái tuổi đi học, mẹ đưa cha rước đến trường, trông chừng dặn dò từng ly từng tí. Về nhà mẹ hỏi ăn, cha xem bài vở, cha mẹ nhắc nhở học bài, ăn uống ngủ nghỉ đi đứng đúng giờ. Cha mẹ mừng là con ngoan, học giỏi, thi đậu điểm cao, trưởng thành xứng đáng. Khi lập gia đình, cha mẹ cố vấn trọng tài, góp ý kiến xây dựng, phân tích phải trái hơn thiệt, hầu cho cuộc đời của con được danh thơm tiếng tốt, hạnh phúc ở đời. Đến giai đoạn này, người con đã từng trải trong tình yêu của cha mẹ, và làm con có hiếu, người con cũng phải sống trong tình yêu đối với cha mẹ. Đồng thời người con cũng được nếm trải trong tình yêu lứa đôi, tình yêu vợ chồng, tình yêu bè bạn và tình yêu đồng loại. Mọi người sanh ra ai cũng lần hồi từng giai đoạn một trong cuộc đời của mình để tiếp nhận tình yêu và phản ánh tình yêu, từng trải tình yêu và sống động trong tình yêu. Nhưng nguồn gốc tình yêu đến từ đâu? Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: cây thì có cội, nước có nguồn. Thì tình yêu cũng phải có điểm phát xuất của nó. Chúng ta nói về tình yêu, mong muốn được tình yêu và sanh ra cùng lớn lên trong tình yêu mà không tri nguyên về tình yêu là một điều thiếu sót. Nhưng tìm nguồn gốc tình yêu ở đâu? Có lẽ chúng ta phải tìm đến các vị thiêng liêng nào đó đầy lòng bác ái, thông suốt lẽ màu nhiệm của tình yêu. Và nếu có các vị thiêng liêng như vậy, tức quý vị đó là những vị ở chùa hay ở nhà thờ mới có, ta hãy mạo hiểm đến gặp quý vị đại diện cho Đức Phật. Có lẽ chúng ta thấy quý vị còn chấp ngã, sân si, chưa giữ được giới luật. Còn sự từ bi, quý vị chỉ lên Đức Phật. Qua kinh sách, chúng ta có thể tìm thấy những tư tưởng cao siêu tuyệt vời trong triết lý. Tóm lại, Đức Phật chỉ cho ta con đường đạo dẫn đến giác ngộ, giải thoát, từ bi, bác ái, thương yêu chúng sinh. Ta có thể tóm lại chữ thí, bố thí, pháp thí là lòng yêu thương của kẻ đồng hội, đồng thuyền, của người hiểu biết đối với người không hiểu biết, của kẻ có đối với kẻ không, của người thoát khổ đối với người chưa thoát khổ, của kẻ đương đi con đường giải thoát đối với người chưa biết con đường giải thoát. Đường tu trọn vẹn của Đức Phật có thể giúp được người khác nhận thấy đường tu của chính mình, nhưng không có công nghiệp gì với đường tu của kẻ khác. Ai riêng phần nấy, công nghiệp của Đức Phật cũng chỉ giúp cho chính mình Ngài. Chúng ta đến gặp quý vị đại diện cho Chúa, có thể chúng ta thấy quý vị này còn nạn nợ trần gian, được nghe quý vị kể khổ trên đường phục vụ Chúa và đồng loại. Còn hỏi đến tình yêu thì quý vị bảo hãy lật kinh thánh mà đọc. Vâng, qua thánh kinh chúng ta tìm gì được nơi Chúa? Trước hết chúng ta nhận thấy bản thể của Đức Chúa Trời là gì. Trong thánh kinh Tân Ước gian thứ nhất đoạn 4 câu 8 có chép rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Vâng, thưa quý vị, đây là bản thể thật của Đức Chúa Trời, là nguồn cội của tình yêu. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Và Chúa phán rằng: ta yêu các ngươi. Quý vị có thể nghi ngờ cái lời phán của Chúa chăng? Có thật Chúa yêu chúng ta chăng? Nếu Chúa yêu chúng ta thì tại sao Chúa để cuộc đời của chúng ta nhiều đáng cay, nhiều thương đáng? Lương tri chúng ta nhiều khi xác định một cách quả quyết rằng trăm sự nhờ trời, song lý trí của chúng ta là mâu thuẫn cho rằng trời hành, trời hại. Chúa biết lương tri và lý trí của chúng ta mâu thuẫn, đối nghịch nhau. Nên Ngài dùng miệng tiên tri Malachi mà truyền phán rằng: Đức Giê-hô-va có phán, ta yêu các ngươi, và các ngươi nói rằng Chúa yêu chúng tôi ở đâu? Thánh Kinh Cựu Ước Malachi đoạn 1 câu 2. Lời Thánh Kinh chứng minh tình yêu của Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hỏi ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thánh Kinh Tân Ước sách Giăng đoạn 3 câu thứ 16. Tình yêu của Chúa đã cụ thể quá, là Đức Chúa Trời đã thành nhân cho đến hôm nay gần 2000 năm, là kỷ nguyên Cơ Đốc. Ngôi hai, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Thánh Kinh Tân Ước Giăng đoạn 1 câu 14. Thánh đồ Luca có ghi nhận câu chuyện Chúa Giê-xu cứu thế đã phán với một thầy dạy luật trong dân Do Thái. Câu chuyện được chép như sau: Có người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật, lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình, đem đến nhà quán mà san sát cho. Đến bữa sau, lấy hai đê-ni-ê đưa cho chủ quán dặn rằng: Hãy chăm sóc người này, nếu tốn kém hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Thánh Kinh Tân Ước sách Luca đoạn 10 câu 30 đến câu thứ 35. Thưa quý vị và các bạn, con người từ Jerusalem xuống thành Jericho trong câu chuyện trên đây tượng trưng cho nhân loại. Ban đầu tổ tâm của chúng ta ở trong một địa vị cao sang đẹp đẽ, vì Jerusalem nằm trên một vị trí cao ở Trung Đông, nơi có đền thánh, làm sao mà không đẹp được. Nhưng rồi loài người sa ngã, phạm tội, sa sút mỗi ngày, mỗi đi xuống. Jericho tượng trưng cho thế gian, trên đường đi của sự đa sa đọa. Anh ta bị cướp, giật lột hết quần áo tiền bạc, và bị đánh mình mẩy bị thương, nằm nửa chết, nửa sống. Đứng về phương diện đạo đức, thuộc linh, thì loài người đã bị ma quỷ bóc lột cái niềm tin, tình thương và hy vọng. Con người không có tình thương, không còn có niềm tin và hy vọng, con người giàu sống cũng như chết. Vì thể xác sống mà tâm linh chết, tim vẫn còn đập, phổi vẫn còn hô hấp, nhưng tâm hồn rỉ máu, đau thương, vô vọng, sống mà không có hướng đi, không có ngày mai, không có điểm tựa, sống cũng như chết. Đứng trước một xã hội thế giới như vậy, tôn giáo của loài người đã làm được những gì? Trong câu chuyện kể rằng một thầy tế lễ cũng đi xuống đường đó thấy rồi đi qua. Lại có người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy, quý vị, đại diện cho các tôn giáo của loài người. Nhìn thấy cảnh đau thương của nhân loại, rồi lắc đầu, rồi chắc lưỡi, bỏ đi, mặc cho sự đời sa đọa, còn mình phải lo đường tu. Mắc chi mà phải động lòng, mất công, mất thì giờ, tốn của. Sam có người Samari đi đường, ông đến gần người đó, nó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà chăm sóc cho. Thưa quý vị và các bạn, cái động lực nào khiến cho người Samari kia có hành động kịp thời chăm sóc vết thương của nạn nhân? Bởi chính dầu và rượu của mình còn hy sinh đi bộ nhường con vật để chở bệnh nhân đến quán mà tiếp tục chăm sóc. Quý vị và tôi đều đồng ý rằng chính cái tình thương đã thúc đẩy người Samari kia trong câu chuyện đã tiếp cứu nạn nhân. Chính con người Samari nhân lành này là hình ảnh của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với tôi và đối với quý vị. Vì Ngài là tình thương, ta hãy nghe và lắng nghe Thánh Kinh tuyên xưng rằng lòng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã bày ra điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Thánh Kinh Tân Ước gian thứ nhất đoạn 4 câu thứ 9. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vạn tạ ơn Chúa vì Ngài là tình thương, và vì Ngài lấy tình thương mà thương mến chúng ta. Chúng ta đã tri nguyên cái tình thương đó đến từ nơi Chúa, và chúng ta đã biết Chúa trong tình thương rồi đó quý vị. Có lẽ quý vị sẽ hỏi tôi, ngoài cái tình thương mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho loài người trong đấng cứu thế, Ngài còn bày tỏ tình thương cụ thể nào nữa? Thưa có, nhiều lắm. Song tôi xin nêu lên 4 điều sau đây để ý niệm được một phần nào về tình yêu của Chúa. Tiên tri Esai đã hạ bút chép như sau: đàn bà há dễ quen con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quen con mình, ta cũng chẳng quen ngươi. Là người mẹ thì không bao giờ quen con, mà giá như có bà mẹ nào đó không thương con ruột mình, quen con mình đi nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ quen chúng ta. Vua David làm chứng về tình yêu của Chúa giống như tình yêu của cha đối với con cái. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Và vua Sa-lô-môn đã khuyến cáo bổn phận làm con như thế nào: hỡi con, chớ khinh đều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Đấng cứu thế dặn dò các môn đệ của Ngài rằng: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vâng, thưa quý vị, Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu vô hạn, không bờ bến, một tình yêu bao la và bao giờ cũng muốn san sẻ cái khối tình đang mang ở trong lòng. Tình yêu vợ chồng là phản ánh tình yêu của Chúa cứu thế đối với hội thánh của Ngài. Thánh Phaolô đã công bố: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội thánh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết không nhang, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ tránh được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với thế nhân như tình yêu của cha đối với con, tình mẹ đối với con mình. Ngài yêu chúng ta như vợ chồng yêu thương nhau. Ngài yêu hội thánh và phó chính mình Ngài cho hội thánh. Ngài yêu tội nhân, chết thế cho tội nhân. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Thánh Kinh Tân Ước gian thứ nhất đoạn 4 câu 10. Thưa quý vị và các bạn, sung sướng thai và phước hạnh thai, vinh hiển thai khi được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thỏa thích thai khi có tình yêu của Chúa để hiểu biết Ngài, và với tình yêu phong phú của Thiên Chúa, chúng ta mới dễ dàng biết Ngài và tiếp nhận Ngài. Tôi khuyên mời quý vị tiếp nhận hồng ân cứu chuộc của Chúa, quý vị sẽ sống động và tồn tại trong tình yêu và biết Ngài vốn có thật vậy. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Trời cảm động và thúc giục quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, để cuộc đời của quý vị được tắm gội trong hồng ân tình yêu của Thiên Chúa.
Nơi an bình không đau sanh được hết là kề lòng Chúa chi cao, nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.